thì nó chảy như dòng nước, thì đó là đã thật, không có cái gì mà thấy ngược lại được. Đó. Rồi sự giàu sang thành bại nó mang mất qua mất, giống như đám mây trôi cái gì, phải không? Thì đó là một lẽ thật. Rồi thân này khi tứ đại tan rồi thì thành bụi đất, có phải sự thật không? Là một sự thật. Đó là nói sự thật. Nhưng mà con người chúng ta sống bằng ảo tưởng, không dám nhìn sự thật. Sự thật là như vậy, mà nói vậy cái nó bi quan quá, phải không? Tức là không chấp nhận. Mà không chấp nhận tức là không chấp nhận sự thật. Mà người không chấp nhận sự thật là người đó là sao? Mê hay tỉnh? Sợ sự thật là kẻ mê, phải không? Như vậy thì người nào chạy trốn sự thật đó là kẻ mê. Người nào nhìn thẳng thấy đúng sự thật đó là người tỉnh, người giác. Như vậy thì chúng ta hiện giờ nghe những câu này mà cảm thấy buồn nao nao, là bị cái gì nó làm cho chúng ta buồn? Bị nó trái cái ảo tưởng của mình, phải không? Ảo tưởng mình tưởng thanh là thiệt, ngày tháng là chắc chắn không có gì thay đổi, rồi mai mốt thanh này nó hoại gì gì đó mình không dám nghĩ, cứ nghĩ là mình phải làm thế này thế kia cho được giàu sang, được mọi người kính nể vân vân, cứ nghĩ bao nhiêu đó chứ không bao giờ dám nhìn lẽ thật của cuộc đời. Bởi mình cứ mơ ước, mình tưởng tượng như vậy, cho nên ai nói cái gì mà hơi trái, hơi ngăn trở cái mơ ước của mình kết tội đó là bi quan, phải không? Bi quan. Nên nếu đạo Phật nói thấy có tình ấy việc thì thấy dường như là bi quan. Nhưng mà bi quan đó là tại cái nhìn của con người, chứ không phải tại cái lời nói đúng sự thật của Phật. Vì sự thật, Phật giác ngộ rồi ngài có buồn không? Thì những gì Bồ Tát khi mà thức tỉnh ngộ được phần nào rồi có buồn không? Như vậy là tại sao nó bi quan? Đó, để cho thấy rằng đạo Phật chỉ sự thật cho chúng ta thấy đừng lầm, thấy đúng như thật không lầm, đó là chúng ta đã giác một phần. Và thấy đúng như thật đó để biết rằng cái gì mà chúng ta đang tin tưởng, đang trông chờ, đang mong đợi đều là những cái tạm bợ, giả dối, không thiệt, để chúng ta tỉnh giấc, không có đuổi theo nữa. Rồi khi mà chúng ta không lầm những cái tạm bợ giả dối đó, Phật sẽ chỉ cho chúng ta thấy cái lẽ thật. Lẽ thật mà không bao giờ đổi thay, không bao giờ bị thời gian chi phối, không bao giờ bị ngoại cảnh làm cho nát tan. Thì như vậy, chỉ cái giả dối để chúng ta phân tìm ra cái chân thật. Thì khi chỉ cái giả dối để tìm cái chân thật, đó là cái mục đích gì? Là đánh thức chúng ta, hay là nói cho chúng ta buồn chán hết muốn sống? Muốn cái gì? Đó là đánh thức chúng ta đừng làm những cái giả, mà phải quay lại tìm cho ra cái chân thật. Được như vậy thì chúng ta mới phải là cái người sống không uổng, sống không phí một cuộc đời. Chứ còn nếu chúng ta cứ đuổi theo cái giả tạm bợ, rồi tới ngày kia thân ngày tan nát, chúng ta không còn gì, rồi cứ theo cái chiều điên đảo đó mà phải trôi lăn trong dòng sanh tử không cùng, đó là cái đau khổ muôn đời. Như vậy thì Phật chỉ để thấy rõ cái giả, để chúng ta đừng có đuổi theo những cái ảo tưởng, mà phải sống trở về cái thật. Và khi trở về cái thật thì sẽ thoát khỏi muôn đời đau khổ trong luân hồi. Như vậy, nhờ biết cái giả, rồi chúng ta mới tìm ra cái thật. Còn nếu giả mà tưởng là thật, thì có thể tìm cái thật được không? Nếu giả tưởng là thật, người ta hài lòng cái giả. Mà hài lòng cái giả thì muôn kiếp đi theo cái giả, nát cái này tạo cái kia, mất cái kia tạo cái nọ, kiếp kiếp đời đời. Như vậy thì quý vị mới thấy cái lời cảnh cáo đầu của người thức tỉnh là phải nhận chân cái giả là cái giả, để rồi chúng ta chuẩn bị chuyển qua tìm cái thật. Đó là cái mục đích mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Biết cái giả là cái giả là chúng ta giác ngộ, là có trí tuệ bát nhã, được phân ra được cái thật. Đó là chúng ta giác ngộ cái bất sanh bất diệt, hay là giác ngộ được con đường tiến tới Niết Bàn. Như vậy, đó là thoát ly sinh tử. Vậy trong mấy câu đầu kéo tới cái chỗ mà Khá Vũ Môn đuôi hầm chẳng đổi đó, thì như vậy là cả một dòng. Nhưng mà hai câu từ Hạt Cửu Cao và Khá Vũ Môn là chuẩn bị chuyển qua một cái hệ khác. Còn từ bốn câu trên cho tới ba câu dưới, hằng ngày đùa đưa tay bắt bóng trở lên đó, thì chỉ cho cái tạm bợ giả dối mà chúng ta đuổi theo không biết mệt mỏi, cứ như vậy chụp cái này bắt cái kia, rốt cuộc nhìn lại là tay không. Đó là để kết thúc một đoạn nói về cái ý nghĩa vô thường tạm bợ của cuộc đời của con người. Đôi khi mà con người thấy rõ cái vô thường tạm bỡ rồi, chúng ta mới chuẩn bị trở lại tìm lại cái chân thật của chính mình. Cho nên Hạt Cửu Cao đầu đỏ có thừa, Cá Vũ Môn đuôi hồng chẳng đổi. Tuy nhiên con hạt nó làm con vật tầm thường, con chim nhỏ, mà nó cũng có thể được người ta phong tặng là một nhà văn. Con cá các chài đuôi đỏ làm con cá tầm thường mà có thể biến thành con rồng. Như vậy trong cái tầm thường đó có thể chuyển thành cái phi thường. Hai câu này là để chuẩn bị cho chúng ta bước sang một con đường khác, con đường không phải vô thường nữa. Quý vị thấy ý nghĩa từ trên xuống thật là rõ ràng. Nghĩa là từ biết rõ cái ảo tưởng hư dối của cuộc đời, rồi thì chúng ta chuyển qua để phân tìm cái chân thật của chính mình. Bây giờ bắt đầu. Chẳng quay đầu hồi hoang phản chiếu, hợp tâm yếu thức tánh thông minh, cầu giải thoát chánh giác viên thành, nơi trần tục tâm thanh diệu dũng. Đó. Như vậy thì ở đây Ngài nói nếu mà chúng ta không chịu quay đầu lại để hồi quang phản chiếu, nếu mà chúng ta quay đầu hồi quang phản chiếu được rồi thì hợp với cái tâm yếu. Tâm yếu tức là cái chỉ yếu về tâm. Hợp được tâm yếu, mà hợp được tâm yếu rồi thì cái tánh thức, tức là cái thức, cái biết sẵn đó, nó sẽ là sáng suốt. Khi đó chúng ta mới